Kính chào Hội Thánh, chúc mừng Giáng sinh đến quý vị và gia đình.
Good morning, congregation. Merry Christmas to you guys and have a great Advent season.
Có một quyển sách tựa đề là Science Speaks. Khoa học gia Peter Stone đã dùng lý thuyết về xác suất để đối chiếu với sự ứng nghiệm của 8 lời tiên tri về Chúa Giê-xu.
In his book Science Speaks, author Peter Stoner applies the modern science of probability to just 8 prophecies regarding Jesus Christ.
Và ông cho biết tỷ lệ để 8 lời tiên tri này được hoàn nghiệm là 1 trên 1 triệu nhân cho ngàn tỷ lần thì mới có thể hoàn nghiệm được.
He says that the chance that any man might have fulfilled all 8 prophecies is 1 in 10 to the 17th power. That is 100 quadrillion.
Tỷ lệ này giống như là lấy một đồng bạc đô la trải kín hết tất cả diện tích của tiểu bang Texas là 695.200 km vuông. Và diện tích của Việt Nam là 331.212 km vuông. Và trải số tiền đô la này trên diện tích của tiểu bang Texas và dày cho tới 2 feet là tới đầu gối của mình. Rồi sau đó đánh dấu một đồng bạc đô la, rồi kêu một người bịt mắt người đó lại, biểu người đó đi kiếm cho ra được cái đồng bạc mà đã đánh dấu, thì đó là tỷ lệ của cái sự ứng nghiệm của 8 lời tiên tri.
Just to put that into perspective, Stoner suggests that if we were to take to get 10 to the 17th power, let's look at silver dollars and lay them all on the face of Texas. That would cover the whole state of Texas 2 feet deep. Now, he says, mark one of these silver dollars and stir the whole mass thoroughly. And then blindfold that man and tell him to travel as far as he can, far as he wishes, but he must pick up that one marked silver dollar within 2 feet deep around the state of Texas. And that's what you, that is what 10 to the 17th power is. What chance would he have of getting the right marked silver dollar?
Cho nên để ứng nghiệm 8 lời tiên tri là một chuyện rất khó xảy đến cho cuộc đời của Chúa Giê-xu, về chỗ sinh ra, về cách Chúa sinh ra, về tên gọi của Chúa là gì, giống như tỷ lệ mà chúng ta mới vừa nghe.
He concludes that just the same chance that the prophets would have had of writing these 8 prophecies, talking about where he was born, who he was born to, and what his name would be, for having them to come true for any one man.
Nhưng các chi tiết liên quan về Chúa Giê-xu trong lời của Kinh Thánh chúng ta đã học đã xảy ra đúng như các lời tiên tri đã báo trước về cuộc đời của Chúa Giê-xu.
You know, all the prophecies that we learn from the Bible, it all were fulfilled in the life of Jesus Christ.
Thật là kỳ diệu về lời Đức Chúa Trời đã phán và sự hoàn nghiệm đã thành sự thật trong cuộc đời của Ngài. Một lần Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Trời thấy dân sự ở trên đất có một tấm lòng luôn luôn suy nghĩ về điều ác trong thời của Noe. Và qua Noe, Chúa đã quyết định rao giảng một sự đoán phạt là có một cơn nước lụt sẽ xảy ra tràn ngập trên mặt đất. Sau 150 năm rao giảng, lời cảnh cáo này đã trở thành sự thật.
During the time of Noah, we saw that God had he had decided that the world at that time must be destroyed, and with the because of the evil hearts of the people. And within 150 years, you know, all the things that happened as he had warned us through the preaching of Noah, it came to pass.
Cho nên sáng hôm nay chúng ta suy gẫm về ý nghĩa và sự phước hạnh khi chúng ta tin vào những lời của Kinh Thánh. Để chúng ta nhắc nhở nhau nên dành thời giờ để học và thực hành lời của Ngài.
This morning, to challenge each of us to learn and apply the Word of God, we will meditate on the meaning and blessings and of believing in the Word of God.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, học lời của Ngài. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa bao phủ chúng con, cảm động lòng của chúng con, thuyết phục lòng của chúng con, thách thức chúng con, để chúng con suy gẫm đến lời của Ngài, để chúng con nhận biết được lời của Ngài là lời linh nghiệm, để chúng con có thể điều chỉnh cuộc đời của mình trên những lời chắc chắn này. Chúng con này xin Chúa bảo phụ chúng con, người nói người nghe, để danh Chúa được tôn cao và cuộc đời chúng con được gây dựng trong Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời Chúa được hoàn nghiệm như thế nào?
How is the word of the Lord fulfilled?
Matthew đoạn 1 câu 23, khi thiên sứ phán với Joseph, giải thích với Joseph là Mary vợ hứa của ông đang chịu thai bởi Chúa Thánh Linh, và con trai khi được sinh ra được gọi là Emmanuel. Và đây là sự hoàn nghiệm của lời tiên tri đã được phán 700 năm trước Chúa Giáng sinh, về một nữ đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai, đặt tên là Emmanuel, được ghi trong Esai đoạn thứ 7 câu 14.
In Matthew 1:23 it says that a son was born and that he would be called Emmanuel. And that fulfilled the prophecy spoken 700 years ago before in the book of Isaiah, chapter 7, verse 14.
Bằng chứng thứ hai là trả lời cho thầy, các thầy bác sĩ ở Đông Phương đến Jerusalem hỏi vua Herod và triều thần của ông là vua dân Giuđa vừa mới sinh ở đâu. Và các thầy thông giáo đã trích lời tiên tri của Mi-chê đoạn 2 ghi rằng một đấng quân vương ra đời tại Bethlehem.
You know, the second prophecy answered the questions that the Magi were asking when they came. They asked, where is this Jewish newborn king? And the Jewish teachers of the law, they found the indicator for it through the prophecy in Micah 2. It says that the special general will be born in Bethlehem.
Thứ ba, khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ ở tại Nazareth, ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đến nhà hội đọc và nghe lời Kinh Thánh. Người ta đưa cho Chúa Giêsu một cuộn sách da, đó là Kinh Thánh Cựu Ước sách Ê-sai. Chúa Giêsu mở ra đọc: Thánh Linh Chúa ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo, Ngài sai ta để công bố cho những người giam cầm được phóng thích. Tới câu 21, Ngài bắt đầu nói với họ rằng hôm nay lời thánh kinh mà các ngươi vừa nghe được ứng nghiệm. Luca đoạn 4 câu 17, 19 và câu 21.
Now the third prophecy occurred after reading the passages from the prophecies of Isaiah about the mission of the chosen messenger. And Jesus, when he finished reading that passage, he said to them, today that prophecy is fulfilled.
Thứ tư, trả lời câu hỏi Mary hỏi với thiên sứ là làm sao chưa ăn ở với người nam nào mà cô có thể có thai. Thiên sứ giải thích, và rồi thiên sứ cũng chia sẻ về Elizabeth là bà con của Mary cũng có thai trong lúc tuổi già, vì không có việc gì Đức Chúa Trời không làm được.
The fourth prophecy, it answered the question that Mary asked about how can I have a baby without having any relationship with a man. The angel explained, it is by the power of the Holy Spirit, and the baby will become a son through the Most High of the Most High God. And the angel shared with her cousin Elizabeth, who just had the baby during her old age, that nothing is impossible with God.
Và khi Mary đến thăm Elizabeth, Và được Elizabeth chúc mừng vì mẹ Chúa đã đến thăm bà. Elizabeth khen Mary là người được phước vì cô đã tin, vì lời Đức Chúa Trời phán với cô sẽ được ứng nghiệm.
And when Mary visited Elizabeth, Elizabeth greeted her and saying, "How blessed am I when the mother of the Lord visits me." And Elizabeth continued saying to Mary, "Blessed is she who believed that there would be fulfillment of what was spoken to her from the Lord."
Và đáp lại lời hứa đó, Mary đã dâng lời ca ngợi Chúa vì Ngài đã đói đến cuộc đời của bà và dùng bà làm khí cụ cho chương trình tuyệt diệu của Chúa.
And in responding to the blessings of the word from Elizabeth, Mary, by the Holy Spirit, praised the Lord with a song called the Magnificat.
Nói cách khác là lời của Chúa luôn luôn sẽ trở thành sự thật. Vì Kinh Thánh đã ghi trong Ê-sai đoạn 18 là lời ta phán ra không bao giờ trở nên luống nhưng sẽ làm thành ý định của ta.
In other words, hearing the word of God, we have to believe that something will come true as the Lord says, and then adjust our lives according to what the Lord says.
Và khi người nghe Chúa phán, tin điều Chúa phán, điều chỉnh cuộc đời của mình dựa theo lời Chúa phán, thì mình sẽ được phước.
And the Lord says that blessed be to those who hear the word of God and do it.
Đáng buồn thay, ngày nay chúng ta tin những lời quảng cáo về tài chánh, về đầu tư trong một thế giới tài chánh luôn luôn xáo trộn.
You know, the problem is in reality that we believe the advertisements on TV, the news, and we put money to follow the paths that get us rich quick, or yet we, some of us experience the loss and pain instead.
Thật là buồn khi có một số chúng ta học và biết rất nhiều lời của Chúa, nhưng trong đời sống hàng ngày của mình cư xử với nhau không theo lời Chúa.
You know, it's sad that many of us, we know and we learn the many passages in the Bible, but in our daily lives we act as if the word of God is not true and the warnings that he says to us is not real.
Và chúng ta cũng chưa cẩn thận làm theo lời của Chúa, và những lời cảnh cáo của Chúa trong Kinh Thánh hình như cũng chưa đáng sợ, vẫn còn Chúa thông cảm, nói dối chút chút, và chưa sống thực với lời Chúa dạy ban cho là có phước hơn là nhận lành.
Again, we live as if the word of God is not true, and we do not practice what he teaches. You know, do we believe that it is more blessed to give than to receive? Yet we love to receive and not give as much.
Thật là miễn mai một số người học lời Chúa. Trong tuần qua tôi nói chuyện với một số các anh chị gọi tôi, và họ nói là sao tôi đọc lời Chúa mà người khác không thay đổi.
You know, some of us we say that, you know, we follow the word of God, but you know, some people don't change.
Tôi hỏi vậy thì chị thay đổi chưa? Anh thay đổi chưa?
Before we ask about if others change, we should ask ourselves, have we changed? Have you changed?
Một vài người học lời của Chúa chưa thấy Chúa trả lời điều mình cầu xin và mình gặp khó khăn, thì cho rằng lời Chúa không có linh nghiệm. Một số người đã bỏ học lời Chúa, rồi một số người bỏ mối liên hệ với Chúa luôn.
You know, some of us, when we learn the word of God and we ask the Lord to give us what we want, but when nothing happens or when God doesn't give what we want, we conclude that the word of God is not real, and therefore we drop our time to learn the word of God and we drop our relationship with the Lord.
Làm sao để được phước trong sự học lời Chúa?
So how are we blessed when we learn the word of God?
Thứ nhất là nhờ ơn Chúa chúng ta phải tin chắc lời Chúa phán sẽ thành sự thật.
We need to believe that what the word of God says will come true. It will be fulfilled.
Vì Chúa không bao giờ nói dối.
Because he does not lie.
Như Mary, thứ hai là phải mình phải hạ mình khi mình học lời Chúa. Hạ mình cầu xin, xin mọi sự xảy ra theo ý Chúa truyền. Rồi sau đó Mary thực hành điều Chúa phán. Dù bà sẽ đối đầu với nhiều lời chê bai, chế giễu khi mình trở thành người vâng lời Chúa, chịu thai trước khi có lễ cưới của người Do Thái.
Like Mary, upon hearing the word, we must humble ourselves and pray that his word will come true in our lives.
Và thứ ba, khi chúng ta tin lời của Chúa phán thì chúng ta phải có một đời sống ca ngợi Ngài. Vì phước hạnh mình chắc chắn sẽ nhận và sống như là đã nhận rồi. Cái lời hứa của Chúa, vì lời Chúa là trọn vẹn.
So when we hear the word, the promise of the future, may we praise the Lord for his promise to us, and may we believe that it will come true, and we start living as if it is true already, because his word is perfect.
Nếu quý vị nhận 10.000 Mỹ Kim trong một cái bao nào đó, trên đường đó, quý vị trả lại không?
If we were to find a bag with $10,000 in it on the ground, would we give it back?
Sáng nay trên subway New York, tối hôm qua có một ông nhận thấy một cái bao ở trên cái xe subway, và khi ông mở ra thì ông thấy có 10.000 Mỹ Kim, và sau đó ông đem tới cái cảnh sát, ông hỏi ai để quên đó, ông trả lại. Trong mùa Giáng sinh, thấy mặt mày ông cũng nghèo lắm, mặc đồ cũng hơi sơ sát.
This morning in New York, a situation like that just happened. One guy found a bag with $10,000 in it, and he returned to the police. And the police looked at him. They said, "You know, you kind of look well." He was looking a little poor.
Mục sư Timothy Keller trong chapter 4 viết về lời quyển sách về cầu nguyện. Ông có ghi là lý thuyết về lời nói và hành động, đưa ra một giải thích lời nói của chúng ta không phải chỉ là thông tin, nhưng lời nói của chúng ta khiến hoàn tất điều mình nói.
In chapter 4 of his book called Prayer, Tim Keller writes this: speech, act theory must makes a convincing case that our words not only convey information, they get things done.
Tuy nhiên, lời của Chúa phán có một năng lực vô hạn vượt quá sức chúng ta suy nghĩ.
In a way, God's word has power infinitely beyond our own.
Lời Chúa tương đương với hành động của Chúa.
God's words are identical with his actions.
Khi chúng ta nói là con người, chúng ta nói vào trong căn phòng tối, chúng ta nói phòng này phải sáng, thì đầu tiên chúng ta biết là cái phòng này máy dây điện nó nối lại rồi, chúng ta sẽ bước tới cái chỗ mở đèn, chúng ta sẽ bật. Còn không thôi, chúng ta sẽ đến, sẽ có cái hộp quẹt trong túi, chúng ta sẽ đốt một cây đèn cầy để cho phòng nó sáng. Vì có thể lời của chúng ta không làm được mục đích như lời mình nói, nhưng mà nó đi theo cái hành động mình sẽ làm.
Now, we humans say that there needs to be light in this room. But first, we have to make sure that the room has properly been wired. Then we have to walk across the room, flick on a switch, or go to the cabinet and grab some matches so we can light a fire. Our words need deeds to back them up and can fail to achieve their purposes.
Lời Chúa phán ra thì chắc chắn sẽ hoàn tất ý định của Ngài. Và Ngài nói thì hành động của Ngài giống như vậy thôi.
But God's words, however, cannot fail their purposes because for God, speaking and acting are the same things.
Khi Chúa phán, hãy có sự sáng, thì có sự sáng. Bóng tối phải phân rẽ ra giữa những xáo trộn thì có trật tự.
When the Lord spoke his word, it will be done.
Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta yêu mến lời của Chúa và tin chắc rằng những điều chúng ta học, những lời hứa chúng ta nghe sẽ trở thành sự thật trong cuộc đời của mình.
I pray that all of us believe what we hear, what we learn, and I pray that we would see it come true in his time.
Tôi cầu nguyện mỗi chúng ta sẽ trở thành một học trò chăm chỉ để học và mạnh hơn nữa là phải thực hành lời của Ngài về những điều chúng ta mới học.
I pray that all of us will become students of the word, to be studious in Bible learning, but beyond that, we also need to do what we have just learned.
Chúa đã yêu thương chúng ta, Ngài đến thế gian để hoàn nghiệm lời tiên tri về sự giáng thế của một Đức Chúa Trời thành người.
You know, God loved us and he became a man and saved us.
Phước hạnh thay cho Hội Thánh Austin có những người học lời Chúa và tin lời này và thực hành lời của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta tại Austin này.
I pray that it be blessed to be here in Austin, that when we learn the word of God, we believe his word to be true and we obey and do what the Lord has told us to do.
Tôi cầu nguyện để số học sinh học Kinh Thánh trường Chủ Nhật sẽ tăng hơn trong năm 2019 và số người thực hành lời của Chúa cũng tăng hơn ở trong năm 2019 này.
I pray that the people who attend Sunday school will increase, and I also pray that the believers here in Austin will increase in 2019.
Tình thương và hồng ân sẽ hoàn nghiệm, nhưng sự cảnh cáo cũng sẽ hoàn nghiệm cho những người không sống theo lời của sự dạy dỗ của Ngài.
God's will be done.
Chúng ta ý cầu nguyện.
May we pray.
Mùa Giáng sinh vui mừng với tất cả những lời hứa quý báu, nguyện xin Chúa thách thức chúng ta để chúng ta trở thành những dụng cụ tốt đẹp cho Chúa trong mùa Giáng sinh này. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài cảm ơn Chúa về lời quý báu của Ngài. Và Chúa Giê-xu đã phán như thời Noe thế nào người ta sẽ ăn uống cưới gả cho đến khi Noe vào tàu, và trong những ngày cuối cùng người ta sẽ tiếp tục cưới gả ăn uống cho đến ngày con trời đến. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong một đời sống tỉnh thức và tin những điều Chúa dạy, những phước hạnh Chúa hứa và những lời cảnh cáo Chúa dạy dỗ chúng con, để chúng con sẽ điều chỉnh cuộc đời của mình, sống mỗi ngày càng giống Chúa, biệt riêng cho Ngài, để chúng con gặp Ngài một cách vui mừng. May our life will be changed, depend on what we learn and understand. May all of our life will be like you during this Christmas season and the day to come. We pray this thing in the name of Jesus Christ. Amen.